báo cáo tâm đắc, học tập kinh Vô Lượng Thọ, phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm. Người giảng: Thích Nhận Khiêm. Thời gian: tháng 3 năm 2020. Tập 8.
Các vị đồng học, xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục xem đến Viên Liễu Phàm tiên sinh. Ngài đã thay đổi vận mạng của mình như thế nào? Sau khi được đoán trước số mệnh, mười mấy năm, quả là không sai một ly. Viên Liễu Phàm đâm ra vô cùng chán nản. Cuộc đời không còn chút gì để phấn đấu. Vì sao? Vì có phấn đấu cũng không ra ngoài số mạng, đã được định trước rồi mà. Một lần Ngài đến thăm Vân Cốc Thiền Sư. Cùng Vân Cốc Thiền Sư ngồi hết 3 ngày 3 đêm. Không khởi một ý niệm. Thiền sư Vân Cốc vô cùng ngạc nhiên. Tưởng đây là bậc thánh nhân. Mới hỏi ông. Ông đem các sự việc này nói ra được tường tận rồi. Thiền sư Vân Cốc liền cười lớn. Ta tưởng ông là thánh nhân, ai ngờ cũng chỉ là phàm phu. Chúng ta có thể thấy Viên Liễu Phàm là một người hết sức thật thà. Có thể 3 ngày 3 đêm không khởi một ý niệm hay sao? Vì sao Thiền sư Vân Cốc bảo ông là phàm phu? Phàm phu thì bị cảnh chi phối. Phàm phu thì sanh tử luân hồi theo dòng nghiệp lực. Quả thật ông là phàm phu tiêu chuẩn. Cuộc đời của ông hoàn toàn là theo số mệnh đã được đoán trước. Quả là không sai một ly. Thiền sư Vân Cốc bảo với ông, vận mạng là có thể thay đổi được. Vậy ông tích thiện có thể thay đổi được vận mạng. Ông nghe lời làm theo. Quả nhiên, mỗi năm đều có khác đi một tí. Ông cảm thấy rất có hứng thú. Vì sao? Không còn giống như lời đã được tiên đoán nữa rồi. Càng về sau này, ông càng nỗ lực làm. Công danh, tiền tài, kể cả con cái, cả thảy đều khác. Mọi thứ đều thay đổi, đều tốt lên. Tích thiện tại những thiện nghiệp này sẽ ảnh hưởng tới dòng nghiệp lực đang chi phối chúng ta. Mọi người có thể tìm đọc tác phẩm Liễu Phàm Tứ Huấn. Có kể lại rất rõ ràng tường tận về cuộc sống sinh hoạt của ông và gia đình. Cho nên chúng ta thấy được Phật Pháp đã khai mở cho chúng ta, cho chúng ta biết được nghiệp lực, cho chúng ta biết được cuộc sống nhân sanh, cả thảy đều có thể thay đổi được. Trong nhà Phật có câu: Phật Pháp vô nhân thuyết, tùy trí mạc năng giải. Phật Pháp không người nói, có trí cũng không hiểu được. Thích Ca Mâu Ni Phật là thể hiện chứng ngộ tâm tánh, để chỉ dạy cho các hàng Bà La Môn thuở xưa. Các ngài đã chứng tới cảnh giới rất cao, thậm chí đã đạt được cõi trời phi tưởng phi tưởng xứ, nhưng là vẫn trong vòng luật đạo luân hồi. Tiến thêm một bước nữa, họ không làm được. Thích Ca Mâu Ni Phật thì hiện chỉ dạy ngoài sáu cõi đích thực có 10 pháp giới. Độ vô số chúng sanh, thoát ly lục đạo luân hồi. Sự truyền dạy của Ngài được nối tiếp mãi đến ngày hôm nay. Tương lai sẽ truyền đến mạt pháp 12.000 năm. Đây là huyền ký của Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho nên chúng ta học Phật y theo cái gì là chính xác nhất? Y theo truyền thừa của tổ sư là chính xác nhất. Đây chính là truyền thống sư thừa. Chư vị tổ sư các ngài đều đã làm được, đều đã chứng đắc. Ngày hôm nay một người nào đó nói, họ hiểu được như thế này, biết được như thế nọ, đáng tin hay không? Họ có thể giỏi được như Thích Ca Mâu Ni Phật, tự chứng ngộ tâm tánh hay sao? Cho nên, nghe một ai đó nói, chúng ta phải xem xét, thầy của họ là ai? Truyền thống sư thừa của họ là như thế nào? Nếu là tự mình nghĩ ra, điều này quả thật không đáng tin. Trong vô số lý luận y cứ của Phật giáo, chúng ta lấy cái tiêu chuẩn này chọn ra, vậy thì sẽ chính xác thôi. Tiếp theo đến Văn Kinh Thánh Pháp. Làm cho chúng ta rõ ràng thiện ác, tà chánh, mơ ngộ. Biết được như vậy, chúng ta mới có thể biết được nên tu tập như thế nào. Tu hành đầu tiên phải đoạn ác tu thiện, phải chuyển tà thành chánh, phải phá mê khai ngộ. Từng bước chúng ta nâng lên cao. Muốn đoạn ác tu thiện, chúng ta phải biết cái gì là ác, cái gì là thiện chứ. Nếu không nghe kinh điển, cái thiện ác này mơ hồ rồi, thì làm sao có thể đoạn được đây? Cho nên nhất định phải thâm nhập kinh tạng, làm cho rõ ràng tường tận. Khi đối duyên tiếp cảnh, thì những y cứ này hiện lên, chúng ta mới biết mình nên xử lý như thế nào. Đụng chuyện nửa ngày, bạn mới suy nghĩ ra, làm sao có thể sửa được chứ? Văn Kinh Thánh Pháp. Cũng có nguyên tắc của nó. Nguyên tắc là gì vậy? Chính là nhất môn thâm nhập. Phàm phu chúng ta nghiệp chướng đầy rẫy, tập khí phiền não này. Mọi thời mọi lúc cả thảy đều hiện hành trong đời sống. Cùng một lúc học tập 2 môn, 3 môn, chúng ta không đủ tinh thần. Chọn một môn rồi, chúng ta dồn toàn tâm toàn lực, học tập cho tốt. Trong tâm có cái ấn tượng, lại đem thực hành. Như vậy thì mới có thể có kết quả được. Một bài kệ của cô Lưu Tố Vân mà chúng tôi nhớ rất rõ. Xin đọc ra để mọi người tham khảo. Tổ tổ tương truyền một con đường, nhất môn tinh tấn chớ tạp tu. Y theo đường này mãi tuân xuống, ngộ xong khởi tu tất thành tựu. Cư sĩ Lưu Tố Vân. Là một tấm gương tốt nhất. Trong thời đại hiện nay. Về việc nhất môn thâm nhập. Trường kỳ huân tu. Quá trình tu hành của cô có thể tóm gọn trong 6 chữ. Là lão thật, vâng lời, thật là. Cái gì là lão thật? Thật tin tưởng. Thật chịu học tập. Một bộ kinh, một câu Phật hiệu. Không thay đổi pháp môn. Tin tưởng như vậy. Yêu thích học tập như vậy. Đây là lão thật. Lại có thể toàn tâm toàn lực đem cả thảy tư tưởng của kinh điển, đem tất cả những tri kiến của Phật Bồ Tát làm tri kiến của mình. Những tri kiến phàm phu xưa nay của chúng ta cả thảy đều bỏ đi. Hôm nay tiếp nhận tư tưởng, tri kiến của Phật Bồ Tát. Đây là vâng lời. Trong tâm có những suy nghĩ khái niệm như Phật Bồ Tát rồi. Lại có thể đem nó thực hành trong đời sống. Đối người tiếp vật. Đây là thật là. Là được 6 chữ này rồi. Chẳng phải đã thành công rồi hay sao? Lại nói học tập một môn. Cái tâm sôi nổi này của chúng ta bị buộc lại một nơi rồi. Thời thời khắc khắc, tư duy, xem xét về bộ kinh điển mình đang học, lại có thể rõ ràng tường tận các lý luận trong kinh điển. Đây chẳng phải là giới định huệ tam học hoàn thành cùng một lúc hay sao? Có cái sức mạnh của giới định tuệ này rồi, tự nhiên những tập khí phiền não trong cuộc sống sẽ nhẹ bớt thôi. Cho nên học tập một môn, nỗ lực huân tu lâu dài, là then chốt thành công của phàm phu chúng ta. Chúng ta nhất định không nên lơ là vấn đề này. Điều tiếp theo, trong làm thế nào để có thể phát tâm Bồ Đề? Chính là văn danh có thể phát tâm Bồ Đề. Đây là trong Kinh Vô Lượng Thọ. Chính là văn ngã danh hiệu. Công đức văn danh này vô cùng to lớn. Thật sự văn danh có thể làm tâm Bồ Đề này phát khởi. Kinh Vô Lượng Thọ phẩm 6. Công đức văn danh này được lặp lại rất nhiều lần. Chúng ta cùng xem qua phần kinh văn. Chúng ta xem bản Việt dịch, có thể sẽ cảm thấy quen thuộc hơn. Khi con thành Phật, chúng sanh khắp mười phương nghe danh hiệu con, phát tâm Bồ Đề tu các công hạnh. Nghe danh hiệu con chính là văn ngã danh hiệu. Nguyện tiếp theo, khi con thành Phật, chúng sanh trong mười phương nghe danh hiệu con, nhớ nghĩ nước con, phát tâm Bồ Đề kiên cố không thối lui. Lại có. Khi con thành Phật, nước con không có phụ nữ. Nếu có nữ nhân nào nghe danh hiệu con, thanh tịnh tin tưởng phát tâm Bồ Đề, chán ghét nữ thân, vân vân. Lại nguyện tiếp theo, khi con thành Phật, chúng sanh khắp mười phương nghe danh hiệu con, vui mừng tin tưởng, lễ bái quy mạng, đem tâm thanh tịnh, tu hạnh Bồ Tát. Chư thiên và người đời hết lòng tôn kính. Nếu nghe danh hiệu con sau khi mạng chung, được sanh vào nhà tôn quý, các căn đầy đủ. Chúng ta có thể sơ lược thấy qua. Nghe được danh hiệu, quả thật công đức vô cùng lớn. Tuy vậy, văn ngã danh hiệu, chữ văn này nên hiểu như thế nào đây? Hòa Thượng Tịnh Không giảng chữ văn này không phải là nghe thông thường, không phải là chúng ta có thể nghe như hiện tại. Cái nghe thông thường chỉ trồng được thiện căn trong A Lại Gia Thức, ngay đời này thì không thể thành tựu. Chữ văn này là tràn đầy trí tuệ, là văn huệ, tư huệ, tu huệ. Cái huệ này chính là giới định tuệ. Ngày nay chúng ta nghe danh hiệu này xong, có được đầy đủ trí tuệ hay không? Đây là điều kiện quan trọng quyết định chúng ta có thành tựu một đời hay không. Nghe rồi bạn liền tin tưởng, có thể lý giải, tin sâu không nghi, không đổi phương hướng. Đây là trí tuệ. Ngày nay, người tu học thối tâm nhiều. Nguyên nhân do đâu? Là do không đủ định tuệ. Vậy hàng phàm phu chúng ta nghe sáu chữ hồng danh này có thể đạt được công đức như trong kinh nói hay không? Mỗi người đều đã từng niệm qua, đều đã từng nghe qua Nam Mô A Di Đà Phật. Trí tuệ của chúng ta có tăng trưởng hay chưa? Phàm phu chúng ta nghiệp chướng đầy rẫy, lại không có căn bản giới định tuệ, chúng ta nghe danh hiệu này quả thật chỉ là trồng được một chút thiện căn mà thôi. Vậy làm thế nào để đạt được công đức vang danh này. Phàm phu chúng ta có thể văn ngã danh hiệu, trong tâm liền có công đức trí tuệ, có thể làm được điều này hay không? Xin thưa với quý vị là có thể làm được. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong lần sau. Hôm nay thời gian đã đến. Xin chào mọi người.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.